Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bữa nay học tiếp tới cái phần này gọi là chuyển thức thành trí. Tức là đây nói về chuyển thức thành trí. Hỏi là chuyển tám thức thành bốn trí, rút bốn trí thành ba thân. Vậy mấy thức chung thành một trí, còn mấy thức thì riêng thành một trí? Tức là đây là hỏi là bây giờ đây là theo duy thức học đó, giờ chuyển tám thức thành bốn trí, thì vậy bây giờ rút bốn trí đó rồi thành ba thân nữa, vậy thì mấy thức mà chung thành một trí và mấy thức riêng thành một trí? Bởi vì theo duy thức học á thì có chia thành tám thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là sáu. Rồi thức thứ bảy là mạt na, tức là thức chấp ngã. Rồi thức thứ tám là tàng thức, đó gọi là tám thức. Thì ở đây khi mà tu hành thì chuyển tám thức đó thành ra bốn trí, rồi bốn trí trong đó lại rút ra thành ba thân nữa. Đây mới hỏi như vậy thì đáp là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm thức đó đó chung thành thành sở tác trí, còn ý thức thứ sáu là riêng thành diệu quan sát trí, tâm thức thứ bảy riêng thành bình đẳng tánh trí, thức hàm tàng thứ tám riêng thành đại viên cảnh trí. Tức là năm thức trước gọi là tiền ngũ thức đó, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Thì năm cái thức này tức là năm cái biết phân biệt ở nơi năm căn. Thì khi mà tu hành đó, thì chuyển thành thành sở tác trí. Còn cái ý thức thứ sáu là ý thức phân biệt đó, thì chuyển thành diệu quan sát trí. Còn tâm thức thứ bảy tức là thức chấp ngã, thức này thì riêng thành bình đẳng tánh trí. Tức là khi mà tu hành thành công thì nó chuyển thành bình đẳng, là không còn thấy có ngã riêng tư. Thức thứ tám là tàng thức, tức là cái kho chứa giữ. Khi mà tu hành thành công thì nó chuyển thành đại viên cảnh trí, tức là cái trí giống như là cái gương tròn sáng to lớn. Thì đây mới hỏi là bốn trí này là khác hay là đồng? Đáp là thể đồng mà lại tên khác, tức là tên khác nhưng mà thể cũng đồng một thể thôi. Hỏi thể đã là đồng tại sao tên khác? Đáp là tùy sự đặt tên. Tức là đây là muốn nói rằng tuy là nói là có tám thức rồi có chuyển thành tứ trí, tức là bốn trí, nhưng mà gọi là tuy là bốn trí như vậy cũng đồng một thể thôi, tức là đồng một thể biết chứ không gì khác hết. Nói là tám thức hay là nói bốn trí nhưng mà cũng đồng là một cái thể biết. Khi mà cái biết mà còn trong mê thì gọi là thức, còn cái biết mà gọi là giác ngộ thì là đổi thành trí, vậy thôi, chứ không phải là có tám cái thể của tám cái thức hay là có bốn cái thể của bốn cái trí riêng biệt. Mà đây là chỉ là cái sai khác trên cái tên thôi, tùy theo cái dụng đó, thì mà đặt thành cái tên, chứ còn không phải là có tám cái riêng biệt hay là bốn cái riêng biệt. Đó, mình hiểu như vậy thì để không có lầm lẫn. Cho nên ở đây mới là thể đồng mà tên khác đó, là tùy sự mà đặt tên nó có khác thôi. Hỏi đã là tùy sự đặt tên thì khi một thể, cái gì là đại viên cảnh trí? Đáp yên tịnh không lặng, tức là rỗng lặng, tròn sáng chẳng động, là đại viên cảnh trí. Thì cái trí này coi như là cái thể đó. Đối các trần không khởi yêu ghét, tức là hai tánh không. Hai tánh không là bình đẳng tánh trí, không? Tức là đối với các cái trần không có khởi tâm niệm yêu ghét, mà có yêu ghét tức là có ta, có người, còn đây là bình đẳng, cho nên gọi là bình đẳng tánh trí. Còn hai vào cảnh giới các căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó, rồi khéo phân biệt mà chẳng loạn tưởng, được tự tại là diệu quan sát trí. Còn hai khiến các căn tùy sự ứng dụng thải vào chánh định, không có hai tướng là thành sở tác trí, tức là vào nơi các căn ứng dụng thấy nghe hiểu biết, nhưng mà đều đưa vào trong chánh định hết, chứ không có mà theo cái phân biệt đó mà sanh tâm đây kia. Thì như vậy tức là cái việc làm đã được thành tựu, cho nên gọi là thành sở tác trí. Nghĩa là cũng một cái thể đó không, mà nó yên lặng tròn sáng chẳng động á, thì gọi là đại viên cảnh trí. Rồi cũng cái thể đó nhưng mà nó đối với các trần không, đối với các trần mà nó không khởi yêu ghét, được bình đẳng, cho nên thì gọi là bình đẳng tánh trí. Rồi cũng cái thể đó nhưng mà nó hay vào nơi các căn, nó phân biệt rõ ràng tự tại, thì đó gọi là diệu quan sát trí. Rồi cũng cái thể đó nhưng mà nó hay khiến cho các cái căn nó ứng dụng, tức là các căn là mắt tai mũi lưỡi đó, nó ứng dụng thấy nghe nhưng mà đều vào trong chánh định hết, thì đó gọi là thành sở tác trí. Như vậy thì tức là cũng một thể mà tùy theo cái chỗ dùng mà nó có cái tên khác vậy thôi. Cho nên học thì mình phải thấy được cái ý nghĩa chân thật đó, chứ không có mắc kẹt trên cái tên. Nhiều khi là nghe học cái tên là nó có bốn trí, rồi mình tưởng đâu là có bốn cái riêng, cũng như là tám thức, thì mình cũng tưởng là có tám cái thể riêng, thì đó là lầm. Cho nên chính ở chỗ này mà Lục Tổ có bài kệ mà đáp cho ông Tăng Trí Thông đó. Ông Tăng Trí Thông mà ông cũng đọc kinh rồi ông nghi cái chỗ này đó, ông hỏi thì Lục Tổ ngài giải thích rồi ngài có đáp lại bằng bài kệ là đại viên cảnh trí thì tánh thanh tịnh, còn bình đẳng tánh trí là tâm không bệnh, diệu quan sát trí là thấy không công, thành sở tác trí đồng viên cảnh. 5, 8, 6, 7, 5, 8 tức là năm thức trước và thức thứ 8, 6, 7 tức là thức thứ 6, thức thứ 7 đó, quả nhân chuyển, chỉ dùng danh ngôn không tánh thật, nếu ngay chỗ chuyển chẳng lưu tình, ồn náo ở mãi na già định. Không, tức là đây là ngày dễ thích dọa cái đại biên cảnh trí, tức là tánh thanh tịnh của mình chứ không gì khác hết, tức là tánh thanh tịnh tròn sáng không, thì đó gọi là đại biên cảnh trí. Còn bình đẳng tánh trí là tâm không bệnh không, tức là cái thức thứ 7 khi mà nó còn mê thì nó chấp ngã cho nên gọi là có bệnh không, thấy mình thấy người riêng khác cho nên từ đó mà sanh những cái phiền não, đó gọi là có bệnh. Còn bây giờ nó chuyển thành bình đẳng tánh trí, tức là không còn thấy có ta có người nữa, quên cái tình chấp ngã cho nên gọi là không bệnh. Còn diệu quan sát trí thấy không công, tức là cái diệu quan sát trí bây giờ là nó thấy nó phân biệt không, mà gọi là không có cái khởi phân biệt, gọi là như là ngài Quyền Giác ngài nói đó, gọi là phân biệt mà không phải ý, phân biệt mà không có cái chen cái ý phân biệt vào đó, không có chen cái ngã vào trong đó, thì vậy mới thành ra diệu quan sát trí. Còn phân biệt mà có ý có ngã thì như vậy là còn là thức, tức là thức thứ 6. Cho nên đây gọi là phân biệt mà gọi là thấy không có công, tức là không có khởi thêm cái niệm phân biệt vào trong đó, không có ý vào trong đó. Còn thành sở tác trí là đồng viên cảnh không, tức là cái thành sở tác trí là nó đối với nghĩa là các cái gọi là cảnh trước nó, tức là năm cái thức nó đối trước năm cái trần cảnh đó nghe không, thì nó đều đưa vào trong cái chánh định hết, giống như cái gương mà đối vật kia thôi, nó phân biệt cách gọi là trực giác, chứ còn không có lầm lẫn như ngày xưa nữa, không bị che mờ, không bị lôi cuốn, cho nên cái chỗ làm nó được thành tựu, không có lầm, do đó mà gọi là thành sở tác trí. Còn 5, 8, 6, 7 quả nhân chuyển, tức là khi mình đang tu á thì cái thức thứ 6 và thức thứ 7 á là nó chuyển, là chuyển ở trong nhân, tức là lúc mình còn đang tu là mình chuyển cái thức thứ 6, thức thứ 7 này trước không, nghĩa là thức thứ bảy là thức chấp ngã. Cho nên khi mình còn đang tu đây là mình phải lo chuyển nó để mà quên cái tình chấp ngã. Rồi cũng là chuyển cái thức thứ sáu, nó phân biệt yêu ghét hơn thua. Bây giờ mình chuyển nó thành ra cái gọi là cái phân biệt mà theo cái gọi là cái trí, tức là phân biệt mà không có thêm cái ý phân biệt vào trong đó, không có xen cái ngã phân biệt vào trong đó. Cho nên là khi mình đang tu đây là mình tu hai cái thức này trước, mình chuyển hai thức này trước. Còn cái thức thứ tám và năm thức trước là chuyển ở trên quả, không? Cho nên hai thức này là chuyển trên nhân, còn hai cái thức này là chuyển trên quả. Tức là khi mà tu thành tựu rồi thì cái năm cái thức trước này nó mới chuyển thành thành sở tất trí, là nó đối các duyên xúc cảnh mà nó được trong sáng đều là chánh định hết. Thì cái này là khi mà tu thành công thì nó mới chuyển được, chứ còn đang tu đâu có chuyển được. Còn thứ tám cũng vậy, khi mình tu thành công rồi thì nó mới hoàn toàn nó thanh tịnh, nó trong sạch, cho mới là chuyển thành đại viên cảnh trí, tức là giống như là cái gương tròn sáng, không? Là không có cái gì mà gọi là qua mặt nó được hết, nghĩa là nó suốt thấu hết. Thì cho nên đây là khi mà đến kết quả thì nó mới chuyển, cho nên gọi là chuyển trên quả. Chỉ dùng danh ngôn không có tánh thật, thì như vậy tức là nói chuyển rồi nói trí nói thức cũng là danh ngôn thôi, chuyển là cũng chuyển trên cái danh ngôn thôi, trên cái danh từ thôi, chứ không phải là có cái gì khác để chuyển, không? Tức là chuyển cái tên thôi, chứ không phải là có cái thể để mà chuyển. Nghĩa là cũng là cái thể biết đó thôi, không? Nhưng mà khi mê thì là thức, rồi khi ngộ khi giác thì là trí đó, thì chuyển khi mê thì nó có tên là thức, khi giác thì nó có tên là trí, vậy là chuyển cái tên thôi, chứ không phải là có cái thể để chuyển. Cho nên đây mới gọi là chỉ dùng danh ngôn chứ không có tánh thật. Nếu ngay chỗ chuyển đó mình chẳng có lưu tình, không, chẳng có mắc kẹt trong đó, thì ngay chỗ ồn náo mà cũng vẫn luôn luôn là ở trong định, gọi là na già định, ở ngay cái chỗ ồn ào, không, mà vẫn là thường định. Thì đó gọi là khéo, mình gọi là chuyển thức thành trí, hiểu như vậy đó thì mình mới không mắc kẹt trên cái danh từ, không? Chứ còn không mình nghe nói chuyển rồi cái mình cứ lo cố chuyển cái này chuyển cái kia đó, rồi cái thì là cũng là mắc kẹt trong cái gọi là cái tình sanh diệt. Đó là nói về gọi là chuyển thức thành trí, tức là thành bốn trí.